thật sự thì em rất là bức xúc ạ, bức xúc một cách vô cùng ạ. Thật sự trong người em từ hôm qua đến giờ vẫn là cái cơn giận dữ rất là lớn ở trong người ạ.
Đó là tâm trạng của cô Trịnh Thị Thảo, con gái của nhà đấu tranh vì đất đai và nhân quyền, bà Cấn Thị Theo, một ngày sau khi mẹ cô và em trai anh Trịnh Bá Tư bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử về cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước. Cô Thảo cùng với người chị dâu là cô Đỗ Thị Thu là những người thân duy nhất được tòa cho phép tham dự vụ xét xử hôm 5 tháng 5. Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Theo, lại bị ngăn cản không cho vô dự. Ông cùng với vài chục bà con dân nội đã phải đứng ngoài. Ông Khiêm chia sẻ qua livestream rằng ông chỉ thấy được vợ và con trai trong một vài giây chớp nhoáng khi hai người bị chở đi sau khi phiên tòa kết thúc. Và ông được biết vợ và con trai bị tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Và khi mà hai xe chở vợ tôi và con trai tôi ra ngoài cổng, tôi và dân Dương Nội đã vẫy tay và vợ tôi và con trai tôi đã cũng vẫy tay trở lại và có nhìn thấy tôi.
Phiên tòa sơ thẩm kết án 16 năm tù chỉ diễn ra trong một ngày. Cô Trịnh Thị Thảo nói đây là lần đầu tiên sau 10 tháng cô gặp lại mẹ, em trai từ khi hai người bị bắt giam.
Khi mà bước vào phiên tòa thì lúc đấy thì mẹ em và Tư đã ở trong phiên tòa rồi. Cái cảm xúc của em lúc đấy thì nhìn thấy mẹ thì em không kìm được nước mắt. Em bật khóc ở trong cái phiên tòa đấy. Em thấy mẹ với Tư nhìn thấy em và chị Thu thì mẹ với Tư cũng mừng lắm. Mẹ với Tư thì rất là mạnh mẽ ạ. Dạ, mạnh mẽ vững vàng lắm ạ.
Trong lúc bà Theo và anh Tư đang đối mặt với các quan tòa và phía cáo buộc họ phạm tội, cô Thảo cho hay họ lại là nguồn động viên cho người thân có mặt trong phiên tòa. Bà Theo và anh Tư đưa tay cái lên, ra dấu, như muốn nói với cô Thảo và cô Thu rằng hãy cố gắng lên nhé con, nhé chị. Cô Đỗ Thị Thu đã trao đổi được ngắn ngủi với mẹ chồng, bà Theo.
Chị Thu có nói là con đứa bé sau đấy là có rất là ngoan. Thì mẹ em có nói là con vừa đẻ xong được vài hôm thì mẹ bị bắt thì mẹ không chăm được con thì mẹ thương con lắm. Thì con hãy cố gắng.
Xót xa vì tình cảnh gia đình, nhưng trước hội đồng xét xử, cả hai mẹ con đã thể hiện tinh thần kiên quyết khẳng định họ vô tội ngay từ những phút đầu của phiên xử.
Đầu tiên, chủ tọa phiên tòa có hướng dẫn mẹ em là cách xưng hô với hội đồng xét xử. Thì họ nói là mẹ em và Tư phải xưng hô là bị cáo với hội đồng xét xử. Thì mẹ em và Tư nói là tôi không có tội. Tôi sẽ xưng tôi với hội đồng xét xử, chứ tôi sẽ không bao giờ tôi xưng bị cáo với hội đồng xét xử. Và xuyên suốt cái phiên tòa đấy thì mẹ em và Tư đều xưng tôi với hội đồng xét xử ạ. Và tiếp theo nữa là hội đồng xét xử hỏi mẹ em với Tư là gì thì mẹ em với Tư đều trả lời tôi là nạn nhân của cộng sản.
Bà Cấn Thị Theo, anh Trịnh Bá Tư cùng với anh Trịnh Bá Phương và một người dân oan khác là bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt giữ ngày 24 tháng 6 năm ngoái. Trước đó, những người này đã tích cực đưa tin về vụ cưỡng chế đất đai ở xã Đồng Tâm khi lực lượng chức năng tấn công vào làng, làm chết 4 người, trong đó có người thủ lĩnh tinh thần của làng là cụ Lê Đình Kình. Cô Trịnh Thị Thảo thuật lại.
Trong cái phiên tòa đấy, họ xoay quanh 8 cái video nói về tội ác Đồng Tâm. Mẹ em và Tư đã đăng tải cái thông tin này một cách trung thực, khách quan nhất. Họ nói là mẹ em với Tư là chống phá chính quyền nhân dân. Thì mẹ em với Tư nói là chính quyền này là chính quyền của các quan chức cộng sản, chứ không phải là chính quyền của nhân dân. Các ông không đại diện cho chúng tôi. Các ông đè đầu cưỡi cổ các ông cướp bóc từ Bắc vào Nam. Thì chúng tôi không công nhận cái chính quyền của các ông là chính quyền nhân dân. Tiếp theo là họ nói là đất nước này bình yên thế tại sao lại chống phá? Thì mẹ em nói là bình yên tại sao lại trong một cái làng ở Đồng Tâm bình yên thế đang đêm ngủ lại đem vài nghìn quân đến để bắn giết một cụ Kình gần 90 tuổi mà đi theo đảng đến lúc chết vẫn còn tin đảng.
Trong khi đó, báo chí nhà nước khi đưa tin về phiên tòa nói rằng bà Cấn Thị Theo và anh Trịnh Bá Tư đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Mạng báo Quân đội Nhân dân viết, xin trích. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Cấn Thị Theo và con trai Trịnh Bá Tư đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và bị cáo Cấn Thị Theo và Trịnh Bá Tư cũng đã tỏ rõ thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội của bản thân. Hết trích. Phiên xét xử hai nhà hoạt động trong chỉ một ngày đã đã bị các tổ chức nhân quyền mạnh mẽ lên án. Ân xá quốc tế nhận định những cáo buộc của Tòa án tỉnh Hòa Bình đối với hai mẹ con là ngụy tạo và nhằm trừng phạt trả thù đối với hoạt động ôn hòa, phơi bày bất công và những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Hai tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền nhận thấy rằng việc bắt giữ bà Cấn Thị Thêu cùng hai con trai của bà là độc đoán chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa của họ. Họ bị biệt giam trong giai đoạn điều tra, không có sự chứng kiến của luật sư trong các cuộc hỏi cung và bị đối xử vô nhân đạo, thậm chí đe dọa bởi cán bộ của cơ quan tố tụng, như anh Tư khẳng định trong phiên tòa. Ông Matthew Buger, giám đốc chương trình châu Á của Article 19, tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận có trụ sở tại Anh, kêu gọi Việt Nam ngưng ngay hành vi quấy rối bằng tư pháp đối với bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư, chấm dứt đàn áp các tiếng nói độc lập và hơn nữa, chính bộ luật hình sự của Việt Nam phải được sửa đổi, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng lẽ ra điều luật 117, tức làm tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, không nên có trong bộ luật hình sự vì nó đi ngược với điều 25 của Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận. Vì vậy, bản án 16 năm tù là một oan sai. Luật sư Mạnh là một trong bốn luật sư bào chữa cho gia đình hôm đó. Ông chia sẻ.
Chúng tôi có sự phân công với nhau. Như tôi chẳng hạn thì thật ra tôi chuyên về xem xét về thủ tục một vụ án. Thì các luật sư mới cử tôi là, thứ nhất là tôi là người bào chữa đầu tiên. Và tôi trình bày vấn đề thuần túy về phương diện thủ tục thôi. Về phương diện thủ tục thì chúng ta cũng có nhiều cái thiếu sót, có nhiều cái không đúng. Và nó không bảo đảm cái nguyên tắc bình đẳng tại tòa. Ví dụ như là bà Cấn Thị Thêu thì chúng ta có hướng dẫn để bà yêu cầu là phải có các điều tra viên và các giám định viên thể pháp phải có mặt tại tòa. Thế nhưng mà tòa không chịu thẩm như thế này và không chấp nhận như luật này. Và phạt coi những cái văn bản mà do các công an, các điều tra viên họ lập và những cái văn bản kết luận giám định pháp họ coi đây là mặt biên đó là nó đúng rồi, nó là chân lý rồi. Và nó là chứng cứ để buộc tội. Thì chúng tôi đã phản bác từ đó, chúng tôi cho rằng là lẽ ra phải có những người này để chúng tôi hỏi rằng là từ cơ sở pháp lý nào mà họ hình thành lên những cái văn bản đó.
Luật sư Mạnh nói các luật sư đã không có được cơ hội đối chất với công an điều tra về những điều như thế. Thay vào đó lại có một đối tượng mà ông nói lẽ ra không nên có trong một tòa án pháp luật.
Giám định pháp thì nó có nhiều loại giám định, nhưng thật ra giám định thì nó là một định chế rất là tốt. Nó giúp cho những người mà khi tham gia vụ án mình không có những kiến thức chuyên môn thì những giám định viên họ giúp, ví dụ như là một người bị chết chẳng hạn, bị chết đột ngột chẳng hạn, thế thì cái người giám định viên về pháp y đó, thì có thể họ chỉ ra là cái người đó chết là do chết vì bệnh tật ngẫu nhiên hay là chết vì một cái tai nạn, tức là không do ai gây ra cả, hoặc có thể là chết vì giảm sát hoặc là bị người nào đó muốn sát chẳng hạn, thì có thể phát sinh ra một cái vụ án mạng. Thế thì những giám định viên thật ra đều rất là tốt, giúp cho những vụ án hình sự. Thế nhưng ở Việt Nam, trong những cái vụ án loại này thì lại có một cái giám định viên, được gọi là giám định viên tư pháp về tư tưởng, về nhận thức, về quan điểm chính trị. Tức là họ sẽ clip đó, nhưng nói những câu đó lời đó thì họ nói, những câu đó lời đó mới đó, nó mang ý nghĩa là phỉ báng chính quyền. Mà nếu phỉ báng chính quyền thì nó sẽ thuộc cái tội danh của điều 117. Thì đây là cái loại mà giám định viên tư pháp mà thế giới không có. Chỉ có riêng Việt Nam đi trước thế giới, Việt Nam mới có loại giám định này.
Luật sư Mạnh cho biết, khi ông gặp thân chủ trong buổi làm việc một hôm trước phiên tòa, thì bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư đều khẳng định khi bị buộc có tội thì họ sẽ kháng cáo. Và hai người đã lặp lại ý định này với đoàn luật sư trong phiên tòa. Ông Mạnh nói, phiên tòa đã để lại nhiều dấu ấn đối với cá nhân ông.
Tôi tham dự nhiều tòa án, nhiều phiên tòa mà xử những người mà có liên quan, những cái tội liên quan đến chính trị. Nhưng mà hôm qua là tôi dự một phiên tòa đấy, nói là hết sức là ấn tượng. Họ được xem như là những cái người nông dân, ở người nông dân. Thế nhưng mà những cái thái độ của họ thể hiện tòa, cái bản lĩnh của họ, sự bất khuất, sự kiên cường của họ, cái cách ứng xử của họ tại tòa thì tôi phải nói chúng tôi hết sức là bất ngờ. Và chúng tôi hết sức là khâm phục đối với những người mà tôi phải mang danh tội nhân như vậy.
Cô Trịnh Thị Thảo nói, khi kết thúc phiên tòa và hội đồng xét xử tuyên án 16 năm tù đối với bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư, cả hai người đã hô to, đã đảo Cộng sản, đã đảo Cộng sản.